chí thể thao.
Thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2017 chắc chắn là kỳ mua sắm náo động nhất của làng bóng đá châu Âu từ trước tới nay, với mức chi phí tiền tỷ và những thương vụ mua bán kỷ lục. Các cầu thủ Pháp năm nay bỗng nhiên nổi lên ở tâm điểm của thị trường về giá trị thương mại cũng như số lượng. Thị trường chuyển nhượng hè của làng bóng đá châu Âu đã chính thức đóng cửa vào nửa đêm 31 tháng 8. Theo số liệu thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIS, đến lúc này các câu lạc bộ của 5 làng bóng đá hàng đầu châu Âu đã đầu tư tới 5 tỷ euro vào các vụ chuyển nhượng cầu thủ cho năm 2017. Trong đó, riêng giải ngoại hạng Anh Premier League chi tới 1,5 tỷ euro. Điều được giới quan sát đặc biệt chú ý là làng bóng Pháp lần này được đặt giữa tâm điểm của một mùa chuyển nhượng có thể coi là lịch sử. Một kịch bản không thể tưởng tượng ra được ở những mùa bóng trước nhưng lại là thực tế của mùa chuyển nhượng năm nay. Nhờ cơn khát thành tích và khả năng tài chính gần như vô hạn của những ông chủ Paris Saint-Germain đến từ Qatar, nhờ những thương vụ bán ra ồ ạt của câu lạc bộ Monaco, cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều cầu thủ tài năng trẻ, mà chỉ trong vòng 2 tháng qua, bóng đá Pháp bỗng trở thành mối quan tâm hàng đầu của làng bóng tròn thế giới. Dẫn đầu là câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Câu lạc bộ của thành Paris hôm 3 tháng 8 đã làm thị trường cầu thủ đảo lộn vì thương vụ lớn nhất lịch sử, lôi kéo ngôi sao Brazil Neymar từ câu lạc bộ Tây Ban Nha Barcelona về với giá 222 triệu euro, phá kỷ lục của danh thủ Pháp Paul Pogba từ Juventus về Manchester United một năm trước đó với giá chỉ có 120 triệu euro kể cả tiền thưởng. Chưa hết, để phục vụ tham vọng trên sân cỏ châu Âu và cũng vì lợi ích chính trị khác của các ông chủ Qatar, trước giờ thị trường chuyển nhượng đóng cửa đêm 31 tháng 8, Paris Saint-Germain làm tiếp một thương vụ lớn thứ hai trong lịch sử chuyển nhượng bằng việc ký hợp đồng với thần đồng bóng đá Pháp Kylian Mbappé, 18 tuổi đang chơi cho AS Monaco dưới hình thức mượn kèm theo điều kiện mua đứt vào mùa bóng tới với giá 180 triệu euro. Trong đó có 145 triệu là giá bán và 35 triệu tiền thưởng. Chính hai vụ đầu tư khổng lồ này có thể khiến Paris Saint-Germain phải trả giá đắt. UEFA đã bất ngờ quyết định mở điều tra liên quan đến chi tiêu của câu lạc bộ thành Paris trong mùa chuyển nhượng này. Để hiểu thêm quyết định của FIFA, ông Alejandro Valente, trưởng ban thể thao của RFB, giải thích.
L'ouverture de cette enquête constitue une bien mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Habituellement, l'UEFA n'examine les comptes que d'une année sur l'autre.
Việc UEFA mở điều tra là một tin xấu cho đội Paris Saint-Germain. Thường thì tổ chức này chỉ xem xét sổ sách kế toán của năm trước trong năm sau. Với việc quyết định kiểm tra ngay từ bây giờ, tình hình kế toán của Paris Saint-Germain, Liên đoàn bóng đá châu Âu cho thấy họ bắt đầu có nghi ngờ Paris Saint-Germain không tôn trọng quy định công bằng tài chính. Cơ chế giám sát này được lập ra cách đây 6 năm để phòng chống tình trạng nợ nần quá lớn của các câu lạc bộ bóng đá châu Âu. Theo quy định này, các câu lạc bộ phải chứng minh được việc chi tiêu mua sắm của họ được bù đắp lại bằng các nguồn thu nhập. Sau khi đã làm nổ tung thị trường chuyển nhượng hồi mùa hè năm nay, đặc biệt với việc đưa về câu lạc bộ hai cầu thủ đắt giá nhất thế giới là Neymar và Mbappé, với tổng cộng số tiền bỏ ra là hơn 400 triệu euro. Như vậy, Paris Saint-Germain đã trở thành đối thủ khó chịu của các câu lạc bộ khác. Tất nhiên, trường hợp tiền đạo trẻ người Pháp, Mbappé, được mượn trong năm nay để lùi lại việc mua bán sang mùa bóng năm tới. Nhưng nếu UEFA xác nhận thao tác đó là hình thức chuyển nhượng trá hình, thì câu lạc bộ Paris Saint-Germain có nguy cơ bị xếp vào hàng thâm thủng ngân sách do chi tiêu thái quá. Đã từng bị phạt hồi năm 2015, cũng vì lý do tương tự, nếu bị kết luận là tái phạm, thì đội bóng này sẽ bị phạt rất nặng và có thể dẫn tới bị loại khỏi các giải đấu châu Âu. Pour les mêmes raisons, le club français récidiviste s'exposerait alors à une lourde sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion des compétitions européennes.
Nếu như PSG nổi đinh nổi đám với những vụ mua vào thì nhà vô địch Ligue 1 AS Monaco lại nổi tiếng với các thương vụ bán ra. Mùa chuyển nhượng hè này, Monaco đã bán ra tới 9 cầu thủ, từ giá thấp nhất là 3,5 triệu euro cho đến cao nhất là 180 triệu euro của Mbappé. Câu lạc bộ thu về hơn 350 triệu euro, đó là chưa kể vụ chuyển nhượng không thành tài năng trẻ Thomas Lemar về Barcelona với giá không dưới 100 triệu euro. Chiều ngược lại, Monaco chỉ bỏ ra khoảng 102 triệu euro để lấp chỗ trống đội hình, trong đó giá mua cao nhất có 30 triệu. Một điểm đáng chú ý trong mùa chuyển nhượng cầu thủ năm nay là các cầu thủ Pháp đang rất có giá. Khá nhiều tài năng trẻ được các câu lạc bộ lớn của châu Âu nhòm ngó và trả giá rất cao. Mùa hè năm trước, tài năng bóng đá Pháp Paul Pogba khiến cả làng bóng châu Âu choáng ngợp bởi cái giá chuyển nhượng 120 triệu euro. Nhưng năm nay đã xuất hiện hơn nhiều cầu thủ Pháp khiến thị trường lên cơn sốt. Sau Kylian Mbappe với giá 180 triệu euro là trường hợp của Ousmane Dembele. Tài năng trẻ mới 20 tuổi này rời Dortmund để đến FC Barcelona với giá chuyển nhượng 105 triệu euro cộng thêm khoản thưởng 40 triệu. Trường hợp của Thomas Lemar tuy vẫn ở lại Monaco nhưng nhiều câu lạc bộ lớn vẫn đang tiếp tục các cuộc mặc cả để có được tiền vệ này và sẵn sàng chấp nhận cái giá mặc định từ 100 triệu euro trở lên. Bên cạnh đó, không ít cái tên Pháp đang chơi ở những câu lạc bộ nước ngoài cũng được trao đổi với những mức giá thấp nhất là 30 triệu euro trong mùa chuyển nhượng hè này. Cầu thủ Pháp đã thành danh hiện đang có mặt ở khắp các giải vô địch quốc gia bóng đá từ Tây Ban Nha, Đức, Ý qua đến Anh. Về các tài năng bóng đá Pháp đang ngày càng tăng giá trị, chuyên gia Trần Văn Mui nhận định.
Theo tôi thì cái thị trường chuyển nhượng năm nay, các cầu thủ trẻ của Pháp được thu được cái sức hút rất là lớn là bởi vì thứ nhất là những năm gần đây đó thì Ligue 1 đã có một cái sự cải tiến rất là mạnh mẽ bằng cái sự đầu tư. Và nhiều câu lạc bộ của Ligue 1 chơi ở Champions League cũng đã rất là thành công. Trong đó thì nổi bật lên là Paris Saint-Germain và Monaco trong những cái mùa gần đây đó thì là bắt đầu chơi rất là tốt và không còn thua sút các câu lạc bộ lớn của châu Âu nữa. Thì trong cái quá trình đó thì cái công tác đào tạo của Pháp rất là tốt để phát huy cái thế hệ cầu thủ trẻ. Và trong đó thì cái mùa chuyển nhượng này thì chúng ta thấy nổi lên những cái gương mặt mà mới. Thì trong đó chúng ta thấy ví dụ như là Kylian Mbappé đó thì đang rất là nổi, được rất nhiều câu lạc bộ quan tâm, rồi Andrea Rabio hay là Ousmane Dembele hay Sadio Mané hay là Benjamin Mendy đó, rồi cả Thomas Lemar cũng vậy. Thì tôi cho rằng là những cái tên mà được săn đón như vậy đó thì cái giới chuyên gia người ta đánh giá đó một cái là đây là một cái thế hệ như ở Việt Nam chúng ta đó gọi là thế hệ vàng, tức là các cầu thủ có tên tuổi còn trẻ nhưng mà đã thành danh ở những câu lạc bộ lớn và cũng đã có chân ở trong các đội tuyển. Từ đó thì chúng ta thấy rằng là những cái tài năng này chắc chắn là sẽ được khẳng định ở trong các cấp câu lạc bộ cũng như ở trong đội tuyển quốc gia. Thì tôi cho rằng là cái nguyên nhân đầu tiên đó là sự thành công của cái giải Ligue 1 và sự đầu tư. Cái nguyên nhân thứ hai đó là bản thân cái công tác đào tạo của Pháp cũng tốt. Các câu lạc bộ rất là chú tâm đến cái việc này, cho nên là lâu nay các nước ở châu Âu người ta cũng cứ hay săn các cầu thủ trẻ của Pháp. Thì bây giờ thì cái sự thành danh sớm của các cầu thủ này thì nó lại cũng mang lại cái đánh giá rất là tốt. Thì có lẽ là nếu so với lại tất cả những cái quốc gia khác á, thì cái thị trường chuyển nhượng năm nay nó sôi động là nhờ các cầu thủ trẻ Pháp này.
Vâng, cầu thủ Pháp đang rất có giá, điều này có thể thấy trên thị trường chuyển nhượng hè vừa rồi. Mặt khác, trong thành phần của đội tuyển quốc gia Pháp bây giờ cũng có rất đông tài năng. Đến mức mà trong trận gặp đội tuyển Pháp hôm thứ Năm vừa qua, huấn luyện viên Ad Avocat của Hà Lan có nói là Pháp có thể xây dựng 3 đội tuyển với trình độ tương đương nhau. Thưa ông, đánh giá này có phải là quá đáng không ạ?
Thật ra mà nói thì cái đó nó cũng có phần đúng. Lý do là chúng ta cũng đã nhìn thấy đội tuyển Pháp bây giờ là rất dày. Cũng rất là dễ cho Didier Deschamps khi mà chọn cái danh sách. Khi mà các cầu thủ không có phong độ tốt thì có thể thay những cái vị trí khác, mà những vị trí đó cũng đều có thể đảm đương tốt cái vai trò đó, thì cái việc đánh giá đó nó cũng có cái phần đúng. Cái điểm thứ hai mà chúng ta cũng cần nói, tức là thực ra trình độ các cầu thủ Pháp, trước đây chúng ta nói có một ít cái ngôi sao trong một cái đội tuyển, thì bây giờ lực lượng của tuyển Pháp là khá đồng đều. Cầu thủ của các thế hệ có sự kết nối giữa các cầu thủ lớn tuổi hay là đã thành danh lâu rồi với những cầu thủ trẻ mới lên, nó sẽ thành một cái lực lượng mà. Thì tôi cho rằng là cái nhìn nhận đó không phải là bởi vì Hà Lan vừa rồi là thất bại trước được Pháp 4-0 mà huấn luyện viên có nhận định như vậy. Thực ra mà nói thì cái đó tôi thấy cái sự nhìn nhận đó nó cũng có cái thực tế của nó.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.